Tỉnh chứ không phải là mê mà mê muội nha. Mê mà mê tỉnh rõ ràng, biết những công chuyện rõ ràng chứ không? Thấy rõ ràng. Trời, bây giờ có video chết rồi mà cũng còn phải nói đi nói lại nữa, tôi không biết mấy người này học cái gì vậy đâu.
Dạ, kính thưa thầy, cái vấn đề là không phải như vậy, nhưng mà vấn đề là có một số anh em nghĩa là nói là cũ, nhưng mà thì thiệt ra thì cũng thiền một vài năm nay đó, chỉ lại cho mấy người kia đó, với những sự mà chế thêm của chính mấy anh đó. Con cũng định buổi đại hội này đó thì xin mấy anh đó ra làm lại trước mặt thầy có đúng chưa cái đó, để mới có thể chỉ người khác được. Chà, như có một số anh em làm cái luân thủ chuyển đó, mà như là lên đồng, con không hiểu là tại sao họ lắc những người được, lắc đến nơi một cô Hoàng Anh, con nó cũng thấy mờ cái luôn, mờ cái đầu luôn. Thì đó, cho đó con mới, cho đó những anh em mới đây mà thắc mắc hỏi đó, không phải vì vấn đề không nhìn video tape, nhưng mà là vì vấn đề là những anh em đó đã chỉ hỏi như vậy. À, con còn chưa nói đến những cái vấn đề mà họ ngồi luyện tập phóng điển cho nhau nữa. Ví dụ như trong căn phòng thì họ ngồi bốn người, rồi họ coi người này phóng người kia giơ tay đánh, tôi nhận được, rồi người nọ phóng cho người kia,
được,
thì họ giỡn như vậy. Thì cho nên con thấy rằng cái pháp lý vô vi này không hề chủ trương những điều đó,
không được.
Còn do đó mà đây, những người đó là những người đứng ra để chỉ thiền, thì con cũng
không có gì phóng cho người ta.
Dạ,
nó có mạnh là nó chỉ hút dùm cho anh ta thì được, cũng như mấy hút bụi vậy đó.
Dạ.
Chứ không có cái vụ mà phóng cho người ta.
Dạ.
Có cái vụ đó.
Dạ. Do đó mấy anh em này tới hỏi con thì con nói sẵn thầy đây thì
sẽ phải có cái buổi mà tôi dạy lại.
Dạ.
Rồi mấy người
đó. Hôm qua đó, mà nguyên một ngày mà con kiểm soát lại mấy anh em tới để hỏi con đó, thì tất cả đều thở có luôn thường chuyển, nghe là với nín hay thở như cái ông gì đó cũng vậy nè.
Nín hay thở là không được.
Thì họ ráng họ nói rằng phải ép vào đó.
Cho nên khi lấy khúc video chép của bên Pháp đó, quay rất rõ ràng. Bên Pháp đó, nó rõ nhất đó, làm y như vậy là không có sai hết. Cái quan trọng của mình là sơ hồn pháp luân thường chuyển và thiền định thôi. Nhưng mà bây giờ vì có người nó đi làm nó khổ cực, khi nó thiền như vậy nó thiền không nổi lúc ban đầu, nên mình cho nó có cơ hội làm chiêu minh và sơ hồn để cho nó dễ giải và nó sửa cái tánh nó, rồi sau này nó mới đi tới chỗ thiền được.
Dạ con hiểu, nhưng mà có anh em đã làm hai cái pháp đó một thời gian chẳng như 6-7 tháng chẳng hạn, lúc đó họ mới chỉ ba cái pháp kia. Thì khi mà chỉ đến pháp luân thường chuyển đó, thì họ lại chỉ là phải lắc đầu, phải nín hơi thở, phải dùng phép vào thận đủ thứ hết.
Mình nói rõ ràng, trong cái pháp luân thường chuyển cũng nói rõ ràng hết rồi. Sách vở cũng nói rõ ràng, tại sao mà con tin ba la ba sạch. Cho nên phải, nó có đông người mới lập cái quỹ ban như mà chỉ thiền nhập môn đó, mỗi chỗ nào phải lập cái quỹ ban đó, kiểm soát cho nó đúng y như cái video tape mới dạy người ta. Còn ngoài cái đó là miễn.
Có cái biện pháp ai làm cũng là theo video tape đó, và theo những gì hồi đó thầy chỉ có sao không chỉ đại họ làm đều đồng loạt giống nhau hết. Chỉ có bên này thì sao mà ai gì cũng lắc hết. Lắc hết thì ai chỉ nhìn cũng lắc, và từ đây qua Houston cũng vậy, họ đều lắc như vậy hết. Thì là
nhà thứ hai cũng lấy lắp cái đầu của con, nó lấy lắp giờ cái cửa lắp không có, nhưng mà chỉ có con lấy lắp ra làm sao.
Đây là bữa đó rồi tao chắc phải hết, bữa nay không phải bữa làm việc hết.
Làm việc tại sao anh cứ điểm cái tao vào được?
Khi thì anh nghe là chị Hai có là phải đủ ý cho những đầu, mà khi nhớ đến đầu cái là có cảm thấy có cái gì, cái lực gì nó ở như là nó lên, thành ra mà nó lên thì cứ quậy.
Nó còn phải thả lỏng luôn đi, cứ thả lỏng luôn đi, niệm Phật.
Nếu mà thả luôn thì nó
giờ con phải làm chứng minh cho nhiều, hai cái cho nó đồng nhất, ở dưới nó còn trượt quá mà. Nó làm cái chứng minh á, nằm làm chứng minh, con không có nôn thiền làm gì hết, con sơ hồn với chứng minh làm lại trật tự cho nó đàng hoàng đi. Mình nôn nóng quá rồi, xét rồi lộn xộn hết rồi. Nằm ngửa làm chứng minh đi cho nó giải cái trượt ở phía dưới đi. Thì cho nó đồng nhất, bây giờ trên nó bắt đầu nhẹ mà ở dưới nó nặng rồi nó mới về nè. Như nè. Cứ làm nằm ngửa làm đi, đừng có vội làm cái kia. Ở dưới này nó không có thanh rồi, làm sao nó trụ.
Comment
se dit Namo Ajida Phat. Namo Ajida Phat. Namo Ajida Phat. Comment dire Namo Ajida Phat. 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 Ce dernier, celui-ci. Une, trois. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Tám chỗ vậy.
Ngay sinh tâm với tóc, nên mới lên rồi.
Đấy, đấy. Quyệt thất tinh đó.
Thầy chỉ con đầu cho con biết.
Đó, đây là bồng lái thiên cảnh này. Đây là trung thiên thế giới này. Đây là thế gian à, đây là Phật giới trung thiên bá hội.
Chỗ này thì chỉ là ngay trên tâm lý đốc
này,
trên trên tâm lý
đốc. Ở đây nó cũng có cái zero ở đây, ở đây ha, zero ở đây ha, ở đây có zero lớn ha. Đây nó có một zero là point zero đi xì. Ê, ông ba ở xì nha, để xe không, để được. Nhưng rằng hả? Nhưng rằng là trong mình trượt. Trượt lắm. Phải làm chiêu minh đi. Nằm hít thở đi, trượt quá nó mới nghiêng răng. Chứ mơ phải tập uống nước, thanh thanh lọc cái trượt đó. Lật trượt á, trong mình trượt á, nằm xuống, làm chiếu mình. Để đuổi cái trượt ra. Ở trên này nó được nhẹ, ở dưới này nó kéo, nó phải lắm. Thấy không?
Dạ, thưa thầy, nếu mà chứng minh thì không đúng thứ tự. Như là hồi đoạn điện Phật, rồi tới sang hồn. Rồi tới...
Không, thì bây giờ trong mình còn trượt bỏ đi, làm soi hồn với chiếu mình. Làm cái đó cho nó xong. Nhưng bây giờ chứng bệnh nó nằm, nó làm chiếu mình thôi. Để cái chứng nó mau hết bệnh. Mà giải cái trượt nữa. Khoan thiền nè. Trong mình trượt thí nhiều quá.
Thầy giải dùm cho bạn con. Con có nghe có một số anh em nói là thầy dạy không có nên tập vào những cái giờ 6 giờ cho tới 10 giờ chiều.
6 giờ chiều không nên làm, từ 9 giờ tới đi có thể làm được.
9 giờ tới đi. Có thể
mới biết cái nguyên do tại sao. 10 giờ đó là giờ của ma quỷ ngũ hành. Này nó cứ thiền buổi chiều nữa, đi nhập. Sơn này.
Còn 4 giờ đến 5 giờ đến 6.
Không có. Không có chủ trương cái giờ đó. 9 giờ tối tới đi rồi được. Tôi nói sao phải làm vậy, phải làm sai là ráng chịu.
Từ 6 giờ cho tới 9 giờ tối không có...
Đó, 6 giờ tới 10 giờ là có thể làm mặc niệm mà được. Nhưng mà phải có trình độ mới mặc niệm được. điện nó chạy mới tập niệm, không có điện chạy không có làm bằng được.
Nói 9 giờ không được vào.
Từ 9 giờ tới đi thiền được, 6 giờ 4, 5, 6 giờ không thiền được, 6, 7, 8 cũng không thiền được. Cái đó là cái giờ âm khí.
Tức là 4, 5, 6, 7, 8 cũng
không, không được. Không có làm ở mấy giờ đó. Còn mặt trời.
Thành những cái giờ âm khí đó mình làm Pháp Luân Chí Minh được không?
Được. Pháp Luân Chí Minh được. Giờ đó là giờ tụi nó, giờ đó là tụi nó đi qua đi lại phá.
Chúng tôi thầy như vậy cuối tuần bằng đạo họp đó, ở bên Pháp để mà thiền chung, thì tôi thầy thiền chung thì thiền vào giờ nào?
Thiền chung tốt là tốt hơn hết là buổi sớm mơ, 10 giờ. 10 giờ cho tới 1 giờ trưa. Một từ 10 giờ tới 1 giờ trưa.
Từ 3 giờ
tới mấy
giờ?
Không được, tới giờ đó mà đông người. Rồi qua cái giờ đó nó đi tới xế chiều là không được. Tốt. Thì em muốn nói, nhưng sợ người ta bên đó đã đi không được. Đổi cái giờ lại. Đổi giờ, bây giờ ở bên Canada người ta cũng 10 giờ.
Con muốn hỏi, con cố hỏi rõ một câu rõ một điều. Tức là khoảng 4, 5, 6 giờ cho tới 10 giờ đêm là chỉ có thể ở Pháp Phải Luân Chí Minh được mà thôi, còn tất cả những phần khác không có tập được.
Tại vì trong mình con trượt á, bây giờ con phải lại bắt đầu sơ hồn với Chí Minh á, không có làm được cái gì hết. Không có làm vậy 6 tháng để sửa trị bên trong. Con không có làm giống người ta được nữa. Bây giờ con phải làm hai cái đó thôi. Sơ hồn với Chí Minh thôi. À, cái đó mới lập lại trật tự đàng hoàng. Nói một lần phải nghe, phải nhớ một thi hành, không có sai đó. Cứ chế biến theo thứ hết. Bây giờ chưa có cái thiền viện đàng hoàng. Có cái thiền viện đàng hoàng, người ta vô những người mới, người ta chỉ anh sơ hồn mấy phút, làm chứ mình đi về. Thôi không cho làm nữa. Tập vậy đó. Không cái thiền viện đàng hoàng, nó lập cái sơ cấp, trung cấp, cái tu cao thì khác. Bây giờ không có thì bây giờ phải tạm vậy thôi. Nhưng mà ta nói gì mình phải nghe là về làm rồi. Thả luôn được không sao? Mình niệm Phật thôi, thả luôn. Cái đó nó tạo cho ngủ được, ngủ ngồi được.
Con chưa bị con mạng, lúc con thiền định sẽ có lúc con thiền định trong một con thở thêm cho mình một chút. Khi con được nhiều thở, con thấy con được nhận con, con không có là làm cái nhận con.
Thầy kể nó cứ niệm Phật thôi, không có ích gì hết á. Những cảnh, những cây cối không có ích gì hết. Cứ niệm Phật thôi, thì nó sẽ trở về với căn bản. Cái cảnh thế này thế kia thế nọ đó là mất thì giờ.
Con khi mà con nhớ đến đầu thì ở nó có cái lực nó lên, và con thấy tiếp theo đó thì cái tư tưởng con nó cứ nghĩ hết chuyện này chuyện kia, thì nhiều hồi nó ép cái tim con nó mệt đó, mà nhiều hồi nó mệt nó cứ nghĩ hoài, nó rút lên hoài rồi nó mệt rồi, cái con không nghĩ đến đỉnh đầu nữa, không phải. Thì
con không có nên nghĩ bây giờ, con chỉ có sơ hồn với Chí Minh. Bây giờ ở dưới này nó còn trượt thành nữa là hai cái nó không có điều hòa, mới phản ảnh vậy chứ không có gì đâu. Bây giờ con làm cái khúc dưới này cho nó thanh, tự nhiên nó yên.
con nghĩ nhiều khi con ngồi hồi xưa thì cái gì có tốt mình chưa ngồi hồi đó mà xứ sở ngồi tự nhiên nó bắt chạy ra cái nghĩ mình không biết lúc nào trở về xứ sở mình lên nghe và cũng với đứa con xa lạc đàn
đó
rồi còn nghĩ lại là mình thấy tự nhiên nó tuổi là một thiếu sót của bộ phận ngày nào mà còn cha mẹ còn thế gian thiếu sót tuy nhiên mình cũng có cố gắng một phần nào làm sao thế nào mà tròn được đấy rồi thử thách mình thôi.
Một đám tròn chữ hiếu chỉ có tu thôi.
Yeah.
Bác sĩ cũng đáp không được cái chữ hiếu.
Yeah.
Vì mình đâu có biết mình là ai mà lấy báo hiếu.
Yeah.
Tương lai của chúng sanh.
Yeah.
Thế giờ có một con đường để về với tất cả.
Yeah.
Là pháp vô vi này thôi.
Yeah.
Cho nên con nên dùng ý chí đó, vun bồi ý chí đó thì cha mẹ không bao giờ buồn phiền, có sự buồn phiền.
Thì con vẫn tin tưởng cái mỗi người có cái linh hồn sáng suốt của Thượng Đế ban cho đó. Thì mẹ con cũng có thấy những cái nào sai, cái nào phải. Nhưng mà nhiều khi con ngồi con nghĩ cũng còn thấy còn tuổi lòng mà cho những người còn ở lại đó. Không thấy được cái sự mà tình thương và đạo đức của cha mẹ ban cho đã dành cho con cái đó. Người mẹ mà lúc thì con khổng lao, nghịch gọn thì mẹ tha thứ. Từ bi còn con mà giữ dằn thì mẹ ăn uống dỗ về. Rồi dạy dỗ từ chút những người con mà thiếu sót không học hỏi cái đó
nghĩ cho nên ngày nay mới làm cha đó.
Yeah.
Để học cái thương.
Yeah.
Bây giờ là trả lại cái thương cho mẹ là phải biết thương con mình nó rồi biết xây dựng cho con mình, nó là đền ơn cho cha mẹ đó.
Yeah.
Còn nếu mình mà lũng lạc chơi bờ hao phí thì con cái bỏ phế đó mình có tội với ông bà.
Yeah.
Mà mình bây giờ mình chọn niềm tin mà mình thấy rõ rồi cái đường của cha mẹ đi mình đã và đang đi mình giữ lấy để mình đi.
Yeah.
Không có sai lạc.
Như thưa thầy có cái điểm mà con muốn hỏi thầy là giúp chị gia đình bên nhà để mà hướng về mẹ con đó cũng như anh em thì dĩ nhiên có nhiều sự thiếu sót và có những sự mà khi mình gửi bể trễ hoặc là gì cái đường máy bay nó gửi tới trễ hay là thất thoát này kia đó thì bên nhà khi họ không hiểu họ có trách về con là thiếu sót như thế
không
mình được. Yeah.
Mình ở đây mình tận tâm thôi.
Dạ, có cái tâm
chứ cái đó. Chuyện bê trễ bên đó mà rủi rồi không có rồi làm sao họ sống.
Yeah.
Họ vẫn sống. Mấy chục năm chiến tranh ở Hà Nội nhiều người không có được tiếp tế một xu mà ngày nay họ lại không có bệnh hoạn bằng như thế này.
Dạ đúng.
Thấy không? Thì cái chuyện đó là cũng có ông trời định.
Yeah.
Cái tâm mình đã tu và mình có phát gỡ nhiều ít đó là do tâm thôi, không phải bắt buộc đòi hỏi.
Yeah.
Mỗi nơi đều có cái sanh kế mà mỗi nơi có sự trách nhiệm đối với Thượng Đế.
Yeah.
Ngay cả cái chế độ đó nó phải chịu trách nhiệm chứ không phải là một mình chịu trách nhiệm.
Yeah.
Cho nên cái nhân quần đó là có cái trách nhiệm và đó là Thượng Đế đã ấn ban cho cơ hội cho nó rồi, mà nếu mà nó làm sai thì nó phải gánh chịu đó thôi. Chứ không phải là cái lỗi tại những người ở ngoài này. Chứ những người ngoài này thất nghiệp thì ai lấy ai mà giúp.
Dạ đó.
Thấy không? Chuyện mình phát tâm mà mình cứ gỡ mà nó đi tới trễ thì họ phải chịu chứ.
Dạ.
Không phải mình không phải không gỡ.
Dạ.
Thường thường ở đây gỡ cái gì vậy? Gỡ thuốc men là thôi.
Dạ, thuốc men gửi đồ giải qua đó hoặc là gửi tiền theo hoặc chính thức hoặc giải đen.
Ừ.
Là cần gấp mà gửi tiền. Còn thông thường là gửi phụ điện đó.
Tôi Mỹ đi lâu rồi gửi Canada nó lệ.
Yeah.
Tôi dùng gửi Manio rồi qua bên đó ở đây nó có cái Glowwood nó có cái bán thuốc của Phạm Marcellic đó.
Yeah.
Phạm Marcellic nó rẻ 50 đô la Canadian ở đây chỉ có 4 mấy đồng à. Mà có về bên đó người ta đổi được 2,000 mấy 3,000 mình. Yeah. Gửi nhiều lần những cái 500 gram nó dễ lạnh.
Yeah.
Mà ra khỏi bị giật bởi thuốc.
Yeah.
Mình nó lấy có mấy chai Biotic đó.
Yeah.
Ra cái bán có tiền liền. Lúc này cái D2000 của Pháp Hóa Sinh bán chạy lắm.
Như thế này con bây giờ mẹ con như mất rồi bên đó thì còn người anh đó, con là chót. Còn là hai người anh với bà chị bên đó. Thì người anh lớn đó, thì con vẫn ít thơ về khuyên cứ tu hoài. Khuyên mà tu thiền hay tu bất cứ gì mình tu sửa. Thì cũng không có độ nghiệp cho họ. Họ còn kẹt.
Bận loạn.
Dạ,
bận loạn.
Họ thiếu sáng suốt hay sao đó họ cứ làm bao dây bà mẹ rồi cứ thành ra con cứ làm khổ tâm đó, không biết sao mà giải, không giúp họ hết.
Cái đó là cái người cộng nghiệp. Cộng nghiệp cả Việt Nam chứ không phải một mình những người đó bận lòng.
Yeah.
Động loạn tất cả mọi người.
Yeah.
Mà cái tu nó không phải dễ dàng. Nó có cái duyên nó mới được tu.
Yeah.
Mà nó không được là thôi mình nói cũng không vui.
Yeah.
Nhưng mà nó sẽ bị nhồi quả rồi nó thức tâm mới tu.
Đúng rồi,
bị nhồi quả, bị đụng độ rồi mình chán ngán cũng được đợi mới qua đạo.
Yeah.
Cái luật nó phải vậy.
Yeah.
Có luật. Người tu phải gặp cái lúc chứ không phải là muốn tu lúc nào.
Yeah.
Không muốn kêu người ta tu, người ta nghe lời mình. Không có cái chuyện đó.
Yeah. Yeah.
Không có cái chuyện đó. Yeah. Họ có một cái quyền tự do. Có người họ nói khi không về tao đói tới nơi mà kêu ta tu, tao cặp đất ta ăn.
Oh, yeah.
Nhưng mà người có ý chí nó tu rồi, nó để tôi ăn một buổi thôi, sướng sướng. Vì tôi giải tỏa được sự đông loạn của tôi và sự tâm tối của tôi. Rồi tôi thì thấy trở về tôi ăn ít mà tôi thanh nhẹ. Rồi tôi lại bớt lo âu về bề ngoài. Cho nên nó, những người đó nó đâu có cơ hội đi cải tạo thì nó động loạn rồi. Trước sau ở chế độ đó phải đi cải tạo. Thì cải tạo người ta chỉ cho ăn một chén cơm một ngày.
Yeah.
Nhưng mà vẫn sống và vẫn vui. Vì nó thấy như là nó sống với cộng đồng mọi người. Mà nó vô trong đó là nó tự là ham tu thôi. Rồi nó sợ bệnh, nó sợ chết, nó phải tu thiền. Cho nên trong cái trại cải tạo tụi nó là học tu thiền, tập thể thao này kia kia nọ. Ở ngoài này ăn no ngủ kỹ kêu tập không tập đâu. Kêu làm nặng chút không làm đâu.
Yeah.
Nhưng mà vô trong đó phải tranh nhau để đi tìm cái nặng để làm để nó có sức khỏe.
Yeah.
Nó thôi sợ bệnh. Nhờ đó mà tụi nó tu được.
Yeah.
Cho nên trong trại cải tạo nó tu thiền rất nhiều.
Yeah.
À, nó ý thức rằng mình phải lo cho mình. Chứ không lo cho mình không được.
Thì con thấy đúng như hồi xưa thầy dạy là con có đụng cái tường mới thấy.
Đó, còn họ không đụng họ đâu có biết. Bây giờ con cứ gỡ hoài rồi gỡ trẻ hạ trách.
Mà nhiều khi nuôi dưỡng họ cái sự mà ý lại.
Đó, nó còn chửi mình nữa là khác.
Đó thì con
cho nên bây giờ bên đó có một số người nói thiệt á. Bao nhiêu người qua nói ăn rồi đi đánh cờ với đạp xe đạp. Bởi vì nó không biết làm nghề
gì. Mà cứ gỡ về đó.
Họ cứ gỡ về thì mới lãnh rồi đi chơi vậy thôi. Đó. Mà nuôi được bao lâu?
Đó,
người thì nuôi người có hạn chứ đâu nuôi được hoài hoài được.
Yeah.
Phải không?
Mà không mày giải thích cho không biết thì không mình không thể giải thích được. Vì không lẽ mình giải thích về tức là mình là trốn tránh cái chuyện đó sao?
Trời không giải thích.
Dạ, yeah, đó thì cái chuyện
đó. Cái khả năng của mình hết khả năng thôi.
Dạ.
Yeah. Một tháng tôi dự trù giúp 200 thì cứ 200 đó thôi, hay là 50 cứ 50 đó thôi. Chứ tôi không có làm gì hơn cái phạm vi chúng tôi mới có cái nhu cầu để sống.
Hoặc ngày nào con làm được thì mình
đó nghiệp nó làm sao.
Yeah.
Phải không?
Yeah.
Có cái khổ của người ta chứ đòi hỏi quá trớn đâu có được.
Cái tội đó tôi nghĩ một cấp ví dụ kể cho anh chị đi dọn biên bên nhà nó đi chỉ rời rạc tình ra không thể gửi thẳng phải nhờ những người trung gian nhận
ra lấy hết
đó đó cái điểm đó
cũng như anh trường hợp của anh Im cũng khổ lắm.
À.
Như là gỡ 100 đô la bà già được 20 là nhiều cái gì ba đâu có biết.
Yeah.
Lẫn rồi.
Yeah.
Đâu có ăn được nhiều và được có đếm được cái gì mà con gỡ về.
Yeah. Thì mình mong là nhận được 120 cũng là mừng là quý đi. Mà khi nhiều khi nhận được 20 rồi những cái người xung quanh họ bao giây họ còn theo dệt nhiều chuyện họ theo dệt nhiều chuyện thì bà già có khổ tâm.
Bà già chưa được đi mà quần áo lấy bán hết
đó. Cái chuyện đó mình cũng phải chấp nhận.
Con có giấy bảo lãnh
nữa. Con có giấy bảo lãnh sao thầy nhớ con bảo lãnh thầy.
Thì yeah. Vậy đó, giấy bảo lãnh là vậy.
Là biết tờ xong rồi.
Nó cứ nên nay đi mai đi nó lấy đồ hết.
Mà năm ngoái thầy nói thôi con để má con ở Việt Nam đi. Đi trang má con mất cái
gỡ đồ về Việt Nam là yên thôi.
Yeah.
Chứ bây giờ đi cũng thiên hạ ăn hết à. Nó còn qua đây rồi cũng chết à.
Yeah.
Bây giờ mình chỉ cứ lo biết là cái tâm mình tu thôi.
Yeah. Thì Thượng Đế có dạy là đi đâu phải đứa bay đi đâu.
Đi đâu,
để đi đâu hết cái khổ.
Tránh đi đâu, tránh khỏi ông trời.
Yeah.
Tưởng là tránh cái mặt đất này là nó sống đời đời đâu có được. Còn ông trời thì kiểm soát nữa, ông còn gắt hơn cộng sản.
Yeah.
Làm bậy là chết á.
À. Nhiều khi con nói gia đình nói cái luật trời đất đó, nó tinh vi hơn luật thế gian này. Mình
tinh vi nhiều mà người đời đâu có hiểu.
Yeah.
Yeah. Chỉ thấy một mặt nói chuyện một mặt thôi. Người đời không thì nhiều chuyện lắm. học hoài không hết, nhưng mà cho họ hay thì bây giờ làm sao mình cũng phải tua ở chứ, phải không? Vì bây giờ như là cộng sản đừng hay thì mình cũng phải tua họ chứ. Ngày nào đó họ thấy vợ họ nói ồ anh hay hơn thì anh mời mình về. Có gì đâu. Thấy không?
Mẹ con kia mất thì anh em đem về Sa Đéc ăn táng Sa Đéc. Quê bên nội.
Cũng được rồi. Có phần cho bà. Qua đây bà lúng túng khổ cực nữa. Con cháu được đi học hết trọi trơn, không có ai nhà la làng. Mấy bà già qua đây la làng. Nhà to mà không ai telephone, không biết nói làm sao.
Nhưng mà thành ra thì buồn cái này nhưng mà nhẹ cái kia.
Khi lo tu là mình thấy rõ là mình đang báo trên cuộc hành hương bao nhiêu trọn lành. Chứ không có phải là bị kẹt.
Thầy có này là cô thầy ra nói với con.
Ông đâu?
Ông cũng bắt ra.
Lo tu thì tụi con lo tu đúng rồi.
Ba con hồi đó cũng lúc trước cũng
thì mất đi trong cái đoạn cũng động loạn, mình đang đau khổ, mình đang chỉ cầu nguyện thôi.
Nhưng mà giải nghiệp rồi. Những người ở Việt Nam chết mới là sung sướng hơn những người ở đây.
Dạ đúng đó.
Những người ở đây chết rồi bám chuyện này chuyện kia nọ, bá víu đủ thứ hết
á. Mà chết tốn tiền.
Nhưng mà không được gì hết. Mang tiếng mang tâm, đằng kia không ai ngó hết. Nó giải hết nghiệp rồi có gì đâu. Của cải con cái thì ly tán. Nó chết chỉ biết có ông trời thôi. Nó đi nhẹ hơn.
Điều
thiền của mình là vậy đó. Khi mình ngồi thiền mình nhắm mắt rồi mình êm lềm rồi thấy mình chỉ biết có ông trời thôi. Ly tán tất cả mọi thứ mình mới kêu thấy giải nghiệp. Trong lúc mà nhắm mắt nó thanh nhẹ vậy. Nhiều người không hiểu nó ôi chú cha ông này chết xong hạnh phúc quá. Xuống địa ngục coi ở tù cái rọt liền. Xe hơi đi đưa là bao nhiêu trống kèn, bao nhiêu bông hoa này kia cái nọ. Rốt cuộc là bị đọa thôi. Thấy không? Mà nó êm lềm mà nó chết vậy là như tôi bây giờ tôi chết lâu rồi. Ở trong thể xác tôi chết lâu rồi thành ra tôi cũng có sợ chút nữa. Nó bắn, nó bắn thành em đốt rốt, nó phải kệ, nó không nghĩ gì. Nhưng ai muốn biết được thì họ trở về với cái cảnh sung sướng đời đời bất diệt. Còn họ không biết được thì họ muốn củng cố địa vị ở thế gian thì họ có quyền. Người tu giải thoát, mình nói chuyện giải thoát thôi, chuyện khác mình không nói được nữa.
Thì hồi đó dạy thiền thì có dạy là mình học cái chết trước khi chết.
Nghe học cái chết trước khi chết.
Hồi là ông Thượng Đế thì mình sợ nào cũng như trong độ ngày xưa ông gốc lớn thì thằng nào ông thiết bắt giúp làm gì làm. Cho mày phạt tù hoặc gì. Còn
cái này là mình biết cái hồn của mình và mình biết mình trở về cái gốc lớn vô cùng. Phải là mình ích kỷ nhưng mà mình phải đóng góp cho tất cả. Bởi vì về tới gốc lớn đó là phải làm việc cho tất cả. Bởi vì mình tìm ra mọi trạng thái là mình thì mình phải hòa tan với mọi trạng thái là vậy.
Mà con thấy tội nghiệp những người ở Việt Nam như dù gia đình con còn ở lại họ. Thấy họ tội nghiệp thì họ là cái thiếu sự sáng suốt, không chấp nhận hy sinh của cái cảnh
nhưng mà sau này họ bắt buộc
cũng phải hy sinh
dần dần.
Thành ra không phải
tôi đã sống một cách như là tôi nói rằng tôi ở Việt Nam mà tôi cầu xin bạn ở ngoài hải ngoại nuôi tôi cũng sướng như ông vua. Tôi đâu cầu xin, tôi biết thôi từ chối tất cả mọi cái món quà. Trừ khi những người đó về để giúp đồng bào được thì tôi không có lấy quà của họ. Tôi chấp nhận mà.
Cái đó
thì lớn lao. Tôi chấp nhận. Ở Việt Nam, tôi thấy khá thông nhiên, yên gỡ vitamin đồ. Thứ đó rẻ tiền để giúp đồng bào. Vì tôi khách đồng bào, miễn phí. Này cơ lục của miễn phận yên. Thì thôi chứ đâu có lấy đồ lại hết.
Hồi đó con gặp thầy ở trong cái giai đoạn mà đau dự phóng á. Thầy về lúc đó thầy chăm cứu ở thiền đường
Nguyễn Biểu.
Bà Thinh đó là bà Ngà đó thầy cũng tôi tới đó.
Bà Ngà đó, Ngà bây giờ tu khá lắm.
Ba con cũng nói, thưa thầy ba con nói là con tu mà ngồi thiền á. Mà cái xương sống nó bẻ tôi lục cục đó là ba con nói con hỏi thầy coi.
Đó là cái ông cái việc làm pháp luân tiếp thì nó đương trị cái bệnh xương sống đó. Đó là chứng minh hồi nhỏ treo bờ nhiều nó giờ nó cục cục nó mới trở lại sau này nó hết nhức luôn.
ông thì không có, không có chơi bài thầy.
Có, nhưng có chơi bài lấy gì có con.
Ông bị linh thật, dạ vậy đó thì có.
Cái đó không có, rồi, cái đó
con
là chơi bài.
Con thầy nói ở ngoài đường, cái con thấy ba con thì có 11 đứa con là...
Cái đó, mình tính đi, mình tính đi. Làm sao sản xuất được một đứa con bao nhiêu lần, tính nhân đi. Cái sự sống nó bị lắm rồi.
Dạ thầy.
Ông còn bị đáy đường mà nhờ thiền không giải được đến.
Thì bây giờ ông có cái thứ thuốc cho ông uống.
Dạ.
Ông có đau lưng không?
Nhưng mà ba con nhờ thiền ba con hết rồi thầy.
Ừ, hết thì nó cục cục ra tốt.
Anh Nguyễn Hoàng Long thầy đó. Từ khi một người nhà họ thấy lành bệnh á, thì hỏi ra là họ là tư gia của ông Tư. Mà họ không biết rằng ông Tư đắc tới nỗi mà cái điểm có thể trị bệnh được cái người thân nhân trong nhà ông. Đó thì người bạn của cô tụi con hỏi rằng nếu mà tụi con gặp thầy thì hỏi có phải là điểm của ông Tư là điểm của cha trời đã trực tiếp để cho phép chữa được lành bệnh người ta.
Người đó là hợp duyên của vô vi. Vô vi cứu nó để cho nó tu, mà nó không chịu tu rồi nó cũng bệnh lại. Cứ khơi nó vậy.
Còn ba con hỏi là nếu gặp thầy thì hỏi là ví dụ như người chết đó, có nên chôn hay là nên đốt?
Chôn tốt hơn. Chôn tốt hơn đó.
Từ thầy con xin phép thầy hỏi câu hỏi liên quan đến trước là một năm qua thì năm ngoái thì thăm tụi con thì hôm nay nó đến mà chúc mừng thầy đó thì thầy thấy tụi con trong cái thanh điển nó có cái chút nào mà thả lỏng hơn một xíu không? Dạ.
Nó tu nhưng mà cũng có chút buồn rầu ở trong đó thôi.
Yeah.
Chứ không có gì. Rồi nãy giờ giải rồi đó. Nãy giờ giải rồi để hiểu cái nguyên lý và để nắm cái đó là đi. Đừng có nuôi cái chuyện buồn rầu đó nữa.
Nhiều khi mình mặc cảm.
Không được.
Thì hồi xưa thầy có gì
chứ? Cái đó nó làm trì trệ cái mức công phu.
Yeah.
Vui và ở sống trong hòa đồng.
Yeah.
Cái sống trong hòa đồng.
À.
Mình mọi trạng thái mà có cái hoa tan mới mà được. Mình đừng có giữ cái tâm thức đó. Cái càng ngày nó phải càng lớn rộng hơn nữa. Mới làm được tu. Mà khi cái luồng điển mình được thanh nhẹ và lớn rộng là càng ngày được tu rồi. Thật sự được tu rồi. Không có sống trong cấp mê nữa. Chuyện đời nó đương nhiên như vậy mà rồi nó phải tự giải quyết mà thôi. Được lực chấp.
Thì bây giờ con xin phép thầy để cho con gia đình được đỉnh lễ thì tại đây là muốn cả năm mới được kiến diện của họ đây. Thành ra không biết lúc nào có được tiền nhiều nữa
là sâu ha. Tu cái pháp này hoàn toàn là trực tiếp, không có gián tiếp. Tự tu tự đắc chứ không có ý lại nữa. Nhưng mà nó gặp hoàn cảnh này tới hoàn cảnh kia để cho nó thức tâm mà thôi. Đụng để thức, gặp để thức, thấy để thức, nghĩ để thức, ngửi để thức, nghe để thức, nói để thức. Rốt cuộc chỉ ra đi với thanh tịnh và sáng suốt. Đó là cái vốn đời đời bất diệt. Nhớ đi nhớ đó cũng đủ. Cái gì mình chỉ có học thôi, có làm chủ. Không muốn làm chủ sự việc mà làm chủ trong sự thanh tịnh và sáng suốt. Không có làm chủ của cái việc đời. Tôi đời để cho nó tự sanh tự diệt và nó sẽ phát triển lên. Thấy không?
Yeah.
Mình làm cha mẹ là cố vấn cho con mà thôi. Như nó gặp.
Yeah.
Thấy
chưa? Tôi ghi nhận tôi.
Khuyên tụi tôi nó để phát triển cho tốt, là một cái đạo văn minh siêu hơn. Hồi xưa cái mà mình thờ. Thấy mình thân hướng còn ở trong cái khuôn khổ phát triển chậm. Bây giờ mình tu rồi mà thành tịnh. Mình tạo cái thế kẹt cho nó đâm rồi nó làm sai lầm. Nhưng mà mình có cái phẩm sự cố vấn và phân giải cho nó biết hàng ngày mọi sự việc. Rõ rồi, cái lợi cái hại về mặt bề trái cho nó hiểu như thôi. Giao chìa khóa nó không xài thì nó phải chịu. Mình tùy cái duyên của tiền kiếp tu hành. Mọi người từ kiếp trước tới bây giờ chứ không phải là kiếp này mà có. Nhiều kiếp nó phải học.
Mình không thể bắt buộc kèm kia nó làm cái này làm kia.
Kèm đâu được, mình chỉ đề nghị mà thôi. Đây là cái thức của nó khác.
cái thức nó tới trình độ này nó mới phát triển như vậy. Mà mình đề nghị nó thì nó sẽ thăng chứ mà. Mà mình được có cơ hội gần nó nhiều hơn. Mà mình bắt buộc và mình hạ lệnh nó sẽ xa mình hơn. Làm sao nó làm được? Nó làm sao đi đúng cái chiều hướng của mình? Ta mình hòa cảm với nó và mình đề nghị nó thích cái môn của nó thực hành. Thì mình có cơ hội dồn trình cho nó được. Mà nó xa mình rồi thì người khác dồn trình thì người khác sẽ điều khiển. Còn mình đây trong cái tình thương đề nghị thì nó thân với mình nhiều hơn. Cha con nó thân mật, nó mới là thật sự nhiều tiếng. Thấy chưa? Nếu mà con cách biệt cái địa vị của cha với con thì nó sẽ bị lạc ra ngoài được. Thấy không? Người khác điều khiển. Thì ở chế độ này không phải dễ đâu. Lạnh một chút là nó theo thiên hạ, nó theo mình. Chút xíu nó không cần cha mẹ nó. Còn nó phải nó làm sao nó trở nên người thân của mình. Và có gì nó bàn bạc với mình. Bất cứ đề tài nào mình cũng không bác, nhưng mà mình phải thêm cái sự kiến thức của mình để cho nó xây dựng cuộc đời của nó. Không có cái gì giấu với cha mẹ. Bất cứ cái chuyện gì không nên giấu. Thì lúc đó mình sống gần với nó hết. Thấy không? Cho nên nhiều người qua đây mất con, mất chồng, và bị cái bản tánh độc tài, mất hết trọn. Bởi vì ở đây chế độ tự do nó đâu có cần mình nữa. Nó ra thì có chính phủ giúp đỡ nó, rồi nó đâu cần mình. Rồi nó mất hết, xung quanh nó có ai.
Nó đi
vòng
cái kẹt khổ.
Đó. Còn cái phương pháp của tu đằng vô vi này là phải lý tế cái phần hồn, tự do, mỗi người nó có phần hồn. Mình kính trọng phần hồn, nó tương đương phần hồn của mình. Nó cũng xuống đây, nó học sanh, học lão như mình. Mình cũng đang đi tới cái chỗ già rồi bệnh rồi chết, rồi nó tiếp tục nó học những cái khóa đó. Bây giờ mình thông cảm đường mình đã đi, mình bổ túc cho nó sáng suốt, nó đi nhanh hơn. Mà nhanh như đang nhanh là gì? Nhanh là học nhẫn. Cho nó thấy rõ nó nhẫn thôi. Còn nó thấy không rõ nó tức. Nó thiếu nhẫn, mà nó quan thông rồi nó mới thật sự là nhẫn. Nó biết hết mọi sự việc. Cho nó thấy rõ hơn thì nó mới dễ sống hơn và nó tự chủ được.
Rồi thầy có dạy mình đụng người tức, đụng người tức. Thì cái người biết tu, cái người biết chịu tu thì đụng tức và giải đụng tức giải. Nhưng cái người mà chưa chịu tu hay là thật
không biết
được, cũng phải
đụng hết không?
Dạ.
Mấy tuổi trẻ nói chuyện đi chơi bời đau lậu qua bởi sợ quá. Không thấy chưa?
Nếu nó không chịu đụng còn mạnh hơn.
Nó mạnh hơn nữa.
Dạ.
Cùi luôn nữa. Cái đó. Cái cờ bạc cũng vậy, bữa nay ăn mai thua nó bán quần bán áo nó sợ luôn.
Mà chưa chịu nó trở vô cờ bạc rồi đói đúng nữa.
Chết nữa, mấy nghiền đó.
Yeah.
Bây giờ bảo nghiền thấy mập mạp dễ thương, thiên hạ ai cũng mừng hết. Không quen đó, người ta cũng mừng nghiền mà. Mà nó vô nó hút lại thì nó tự giết nó thôi. Càng ngày xã hội càng xa nó. Thì cái cảnh ma quỷ trước mắt chứ đâu. Thấy không?
Yeah.
Cho nên rồi nó có cái quyền của nó. Và nó có khả năng học theo bài của nó tạo cho nó.
Thưa thầy, như vậy thì cái đụng là nó tạo cái đụng hay là nó bị đụng?
Nó bị đụng vì nó cái nguyên năng của nó là sáng suốt. Mà nó giáng sanh nó lại bu vào trong cái sự không thiếu sáng suốt. Nó xài phí. Nó xài phí không à. Nó riêng mà nó chỉ xài phí. Nó xài phí nó càng ngày càng yếu rồi. Yếu rồi nó phải nhập vô cái khối yếu như sao nữa. Nó mới đụng vô khối yếu hút nó. Không phải đụng. Tà hút nó.
Nó đi theo. Nếu nó sáng suốt thì nó
sáng suốt nó tự chủ.
Nó không bằng tự chủ.
Đó, cho nên mình có con mình phải vun bồi cho con nó tự chủ. Con có quyền tự do của con. Phần hồn của con nó như vậy. Kết quả con sẽ như thế này. Mang bạc với bà.
Nếu làm cái chuyện đó.
Chỉ cho nó tự chủ và nó sẽ không bị gặp. Còn không chỉ cho nó tự chủ và nó sẽ bị gặp. Mình nhớ ra nó học được cái cách tự chủ rồi đó. Nó chỉ ảnh hưởng người khác thì người khác không ảnh hưởng nó được. Mình phải tìm cách đừng để ảnh hưởng nó mà cho nó thấy sáng suốt rằng nó là chủ của thể xác. Nó là phần hồn bất diệt. Thì nó đi đâu nó không bị gặp. Mà nó thấy nó sẽ chết, sẽ khổ là nó bị cái người ta quy nó là mạnh, nó đỡ, nó yếu. Con này nó không sợ chết, pháp bất diệt, không có sợ. Mà nói gì nói cho tôi biết, tôi tin nó phần hồn tôi bất diệt. Thấy chưa? Hỏi khổ tôi không có bao giờ tôi khổ hết. Vì khi tôi nhập xác tôi đã khổ rồi và tôi tiếp tục tình khổ, tôi không có thấy cái khổ.
Mà thấy không sợ nó là phải sáng suốt chứ không phải không sợ là hồn bơ bãi.
Sáng suốt thấy rõ. Tôi nói là tôi kẹt cái hồn, tôi kẹt ở trong cái xác. Phải khổ như vậy. Đương nhiên là tôi phải khổ mà tôi đang sống trong khổ, tôi không còn khổ. Mà anh lấy cái khổ mà anh uy hiếp tôi đâu không nghe. Tôi không có sợ khổ, anh đưa tôi đi đâu tôi không có sợ khổ hết. Thế nên mình lãnh đạo tinh thần. Con nít mà xây dựng cho nó tinh thần mạnh như vậy là không ai lãnh đạo nó được. Nó chỉ lãnh đạo thôi. Để an tâm. Thấy chưa? Còn con mình yếu nói gì, nghe nói gì phải bắt buộc nó phải nghe. Phải đánh, phải đập nó. Nó yếu rồi ra người khác đánh đập nó cũng bắt chiếc nó nghe hư rồi.
Rồi nó lại đánh đập người khác.
Chứ sao? Nó học cái chuyện hư không? Thì đập tài ra thêm đập tài làm kẹt cả xã hội tội mình mang. Nghe không?
Thì cái đó nhiều người thất bại mà chính con cũng thất bại trong cái bây giờ mình sửa gì lắm mà phải ráng sửa,
phải qua mình
chẳng những đối với gia đình mà đối tất cả mọi người mọi nơi đã thấy rồi mà
thức tâm rồi mình phải qua mình. Mình phải nhỏ nhẹ, mình phải làm cái tapi mình mới thấy sức mạnh của mọi người. Thì tapi vậy chứ ngồi lên nó biết mình đi như cân tính chất mình nó biết hơn là nó, mình thấy ngồi êm với mình biết nó là cái gì. Nó biết mình nhỏ hơn, thấy không? Thì mình phải học cái lối đó. Gia đình đông con mà không học cái lối đó làm sao mà mình kiểm soát được con.
Thì nên mình vào cái hoàn cảnh của nó, nếu mình là nó
đó. Thì mình cũng ở trong tử đó. Thì mình mới hòa tan với nó mới được. Chứ còn nếu mà mình chờ nó hòa tan với mình là lâu quá. Thấy không? Như Thượng Đế chờ mình hòa tan nên mà mình tu cả ạch mà không biết chừng nào mới hòa tan về Thượng Đế đây. Thấy không? Thì mình hiểu được Thượng Đế thương yêu, bây giờ mình ngược lại mình phải thương yêu con mình. Như Thượng Đế với chúng nó để xây dựng cho chúng nó tiến. Thấy chưa? Thì lúc đó mình thấy cái dũng của mình sẵn sàng, mình mới đi lên.
Thưa thầy, con nằm ngủ con cứ mơ thấy thầy là không biết là vì cái tâm thức của con thì nhớ thầy được trong giấc mơ.
Cái đó là phước sáng tu.
Con lúc thầy ở bên kia Bậc Tân á, con thấy là thầy đi bên xe, con ngồi sau lưng thầy, đầy chị xe thì đi trên đường hoàng ngồi mấy cái chỗ thì con thấy trong bóng tối á, thì con thấy thầy, con mới nói với thầy, con nói thầy là ông lớn xa xôi, con thấy thầy đi không ai hộ tống thầy hết. Thì con ngó lại đằng xa kia, con thấy có người ta bằng súng, người ta núp cho con mấy cái cây á, người ta đợi, người ta canh giữ dùm cho thầy đi trên đường. Thì con nghĩ không biết là thôi, lúc đó là con biết thầy đang ở bên kia Bậc Thang. Gần đây con nằm mơ thấy thầy nói chuyện với con, thầy đang đứng rồi. Thì con đứng con nói chuyện thì thầy cười. Thì con thấy anh Lạc, anh Long với chú Thu mỗi người cách một cái ghế đắp mà đó. Thì con mới có nói là con biết thấy anh đó cách cái gì. Thì con thấy thầy nói chuyện với con thì thầy nói chuyện với con. Không biết là vì trong cái tâm tưởng của con thấy
con phải niệm Phật là tu đi. Đó là phần ảnh hưởng tốt. Nhưng mà phải là tu hả? Anh được thấy cái đó là niệm Phật, đây là còn biết là biết trong cái nhật ký.
Thưa thầy, ba con thì thấy cái vía hay là cái hồn gì của ba con đi chúc tư đó, đã được ông tư dẫn lên tới mấy tầng cao trên đó thì thấy có tiên mà.